tướng Trung Quốc bất ngờ rời Việt Nam. Giới quan sát nhận định rằng việc một quan chức quốc phòng Trung Quốc bất ngờ rời Việt Nam sau khi có tuyên bố cứng rắn khi tới Hà Nội cho thấy dường như sóng gió đang nổi lên trong quan hệ giữa hai nước láng giềng. Báo chí trong nước đưa tin Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương Trung Quốc Phạm Trường Long thăm Việt Nam từ ngày 18, rồi dự kiến cùng Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam Ngô Xuân Lịch đồng chủ trì các hoạt động giao lưu hữu nghị tại tỉnh Lai Châu và Vân Nam ngày 20 tháng 6. Tuy nhiên, theo giới quan sát, ông Phạm đã cắt ngắn chuyến thăm và rời Việt Nam vào chiều tối ngày 18 tháng 6. VOA Việt ngữ đã tìm hiểu trên báo chí Việt Nam thì thấy rằng trong ngày 18 tháng 6, quan chức quốc phòng Trung Quốc này có một loạt các cuộc gặp cấp cao với ba quan chức trong tứ trụ của Việt Nam, gồm Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Ông Phạm cũng hội kiến với Bộ trưởng Quốc phòng Ngô Xuân Lịch. Sau đó, truyền thông trong nước không thấy đăng tải về hoạt động tiếp theo của Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương Trung Quốc theo như dự kiến. Một thông báo ngắn của Bộ Quốc phòng Trung Quốc viết rằng bộ này đã hủy sự kiện dự kiến diễn ra trên biên giới vì các lý do liên quan tới sắp xếp lịch làm việc. Tiến sĩ Lê Hồng Hiệp từ Viện Nghiên cứu Đông Nam Á ISEAS ở Singapore gọi việc ông Phạm rời Việt Nam sớm là quyết định bất ngờ và rằng đó có thể là chỉ dấu cho thấy sóng gió dường như đang tích tụ trong quan hệ Việt-Trung. Nhà nghiên cứu này cho rằng, từ sau khủng hoảng giàn khoan năm 2014, quan hệ Việt-Trung đã có những bước cải thiện đáng kể, và Hà Nội cũng tăng cường quan hệ với các đối thủ chiến lược của nước này, nhất là Hoa Kỳ và Nhật Bản. Quan trọng hơn, các sáng kiến hợp tác quốc phòng chi tiết giữa Việt Nam và hai cường quốc đã được nêu bật trong các tuyên bố chung của hai chuyến thăm. Các tuyên bố này cũng nhấn mạnh lập trường chung của Việt Nam với hai cường quốc về vấn đề Biển Đông. Đồng thời, Washington và Tokyo cũng đã cung cấp cho Việt Nam các tàu cảnh sát biển và xuồng tuần tra nhằm giúp Việt Nam nâng cao năng lực hàng hải. Tiến sĩ Hiệp viết trên trang ISEAS. Nhà nghiên cứu về quan hệ quốc tế này cho rằng những diễn tiến trên chắc chắn đã làm một số người ở Bắc Kinh khó chịu và có thể đóng một vai trò nào đó trong vụ về nước sớm của tướng Phạm. Cho dù lý do thực sự cho quyết định của tướng Phạm là gì, thì sự cố này cũng không phải là một tín hiệu tích cực cho quan hệ song phương. Vì vậy, một làn sóng căng thẳng mới trong quan hệ song phương là điều có thể xảy ra trong thời gian tới, tiến sĩ Hiệp nhận định. Trong bài tường thuật về chuyến thăm Việt Nam của Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương Trung Quốc, Tân Hoa Xã nêu một chi tiết đáng chú ý, đó là việc ông Phạm tuyên bố trong cuộc gặp cấp cao với Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam rằng Nam Hải, tức Biển Đông, là lãnh thổ Trung Quốc từ thời xa xưa. Đây là lần đầu tiên truyền thông đưa tin về tuyên bố như vậy của quan chức Trung Quốc với Việt Nam. Hôm 21 tháng 6, VOA Việt ngữ đã gửi email tới Bộ Ngoại giao Việt Nam để hỏi xem có đúng là ông Phạm tuyên bố như vậy với ông Lịch hay không, và nếu đúng thì phản ứng của Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam ra sao, nhưng tới tối cùng ngày vẫn chưa nhận được hồi đáp. Hồi năm 2015, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cũng từng tuyên bố như vậy khi trả lời tờ The Wall Street Journal. Đáp lại trả lời VOA tiếng Việt, Chủ tịch Việt Nam khi ấy, ông Trương Tấn Sang nói rằng Hoàng Sa và Trường Sa thực sự thuộc về Tổ quốc Việt Nam của chúng tôi. Nguyên thủ Việt Nam nói tiếp, người Trung Quốc trong những lần gặp gỡ Việt Nam cũng thường nói rằng Hoàng Sa và Trường Sa là của Trung Quốc, không gì tranh cãi. Thì người Việt Nam chúng tôi cũng nói lại rằng Hoàng Sa và Trường Sa là của Tổ tiên Việt Nam, không gì tranh cãi. Chắc các câu này các bạn đã nghe suốt. Ông Sang nói thêm, xin trích, vấn đề đặt ra là chúng tôi mong muốn rằng mọi tranh chấp phải được giải quyết bằng luật pháp quốc tế và con đường duy nhất dẫn đến chỗ đó thôi, chứ không thể nói mãi như thế này được. Một anh đứng ở bên đây sông thì nói là của tôi, và một anh đứng ở bên kia sông thì nói là của anh. Như tôi đã nói với các bạn vừa nãy, trong lúc quá độ, hai bên đều thống nhất 6 nguyên tắc cơ bản để chỉ đạo các vấn đề trên biển. Đúng ngày ông Phạm Trường Long hội đàm với các quan chức hàng đầu của Việt Nam, tờ Hoàn Cầu Thời báo có tư tưởng dân tộc của Trung Quốc đăng một bài xã luận, trong đó nhắc tới chuyến thăm Mỹ và Nhật của Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc. Bài báo có đoạn, xin trích, các chuyến thăm liên tiếp tới Mỹ và Nhật Bản cho thấy sáng kiến của Việt Nam nhằm đóng vai trò lớn hơn trong các vấn đề khu vực. Hoàn Cầu Thời báo viết tiếp rằng, đối mặt với sự trỗi dậy của Trung Quốc, Việt Nam cũng cần phải ve vãn các nước khác ngoài khu vực nhằm khống chế Trung Quốc ở Biển Đông và bảo vệ các quyền lợi của mình. Bài bình luận có đoạn viết tiếp xin trích, tuy nhiên cần phải chỉ ra rằng các chuyến thăm chính thức của ông Phúc sẽ không thay đổi các thực tế chính trị, vì đội ngũ lãnh đạo mới của Việt Nam quyết tâm duy trì quan hệ hữu nghị với Trung Quốc với các chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch và Thủ tướng. Trong một diễn biến liên quan khác, hôm 20 tháng 6, Báo Thanh niên của Việt Nam đã rút một bản tin ngắn, trong đó nói rằng giàn khoan của Trung Quốc đang hoạt động phi pháp tại khu vực ngoài cửa Vịnh Bắc Bộ mà Việt Nam và Trung Quốc đang tiến hành đàm phán phân định, nhưng không đính chính việc gỡ bỏ bài viết này. Cục Hải sự Trung Quốc hôm 16 tháng 6 thông báo rằng giàn khoan mà Việt Nam gọi là Hải Dương 981 sẽ hoạt động ngay gần cửa Vịnh Bắc Bộ trong 3 tháng, từ giữa tháng 6 đến giữa tháng 9 năm nay.
thủy thủ Việt trên tàu USS Fitzgerald nguyện suốt đời làm lính. Chỉ vài tuần trước khi xảy ra vụ tai nạn của tàu khu trục Mỹ USS Fitzgerald, anh Huỳnh Trương Ngọc Tân, một trong số 7 thủy thủ thiệt mạng, báo với mẹ rằng anh không về thăm nhà mùa hè này được vì tình hình căng thẳng có thể dẫn đến chiến tranh với Bắc Triều Tiên. Lo lắng, mẹ anh Tân, bà Lily Trương hỏi, vậy con có sợ không? Không, con không sợ, mình phải đánh chứ, đã đi lính rồi tại sao phải sợ? Bà Lily Trương thuật lại lời của con trai với VOA vào ngày 20 tháng 6 trong tiếng nức nghẹn. Tàu khu trục USS Fitzgerald của Hải quân Mỹ và tàu hàng mang cờ Philippines ACS Crystal đâm vào nhau vào sáng sớm ngày 17 tháng 6 ở ngoài khơi bờ biển Nhật Bản. Vụ tai nạn khiến cho 7 thủy thủ trên tàu Hải quân Mỹ thiệt mạng.
Mà nghe nó mất tích thì mình cũng cầu nguyện. Mình nói thôi, giờ con mình hy vọng đó để cho con nó mắc kẹt ở trong chiếc tàu đó. Cho nó bị thương gì cũng được, què tay, què chân gì cũng được, nó về với mình, còn hơi thở nó về mình lo cho nó cũng được, không sao. Sau 9 giờ tối ngày 17 thì đọc cái news lên thì thấy là tìm được 7 xác đều chết hết rồi. Lúc đó là không còn cái gì, không, sốc, quá sốc.
Anh Huỳnh Trương Ngọc Tân gia nhập Hải quân Hoa Kỳ vào tháng 4 năm 2014. Sau khi hoàn thành huấn luyện, anh được điều sang San Diego một thời gian trước khi sang Nhật vào tháng 4 năm ngoái. Huỳnh Trương Ngọc Tân giữ vai trò kỹ thuật viên tầm soát vật thể ngầm trên tàu vũ trụ USS Fitzgerald. Trước khi gặp nạn, tàu Fitzgerald hoạt động trên vùng biển Nhật Bản để theo dõi bán đảo Triều Tiên sau khi xảy ra một loạt các vụ phóng tên lửa đạn đạo của Bình Nhưỡng. Trong lần nói chuyện cuối cùng qua điện thoại, anh Tân cho mẹ biết, do tình hình căng thẳng tại bán đảo Triều Tiên, anh không thể xin nghỉ phép về thăm gia đình vào mùa hè này như đã định. Bà Trương kể.
Nó nói gì không có được, tại vì con phải đang chiến tranh của Triều Tiên, mà không biết khi nào con về. Rồi cái cô mới hỏi thêm, nói vậy là con ở dưới tàu như vậy là bao lâu con vô bờ. Nói trong tình trạng này chắc có dài lắm, mấy tháng mới vô bờ được. Tại vì đang huấn luyện, tập luyện này kia để chờ chiến tranh đó thì nó nói nó về không được.
Trong cuộc trò chuyện lần cuối đó, anh Tân còn kể cho mẹ nghe cuộc sống cực khổ của người lính trong thời gian huấn luyện căng thẳng để chuẩn bị sẵn sàng cho chiến tranh như thế nào. Thậm chí, anh cho biết mỗi đêm họ chỉ ngủ từ 2 đến 4 tiếng.
Rất là cực khổ, nhưng mà nó rất là thích, con rất là thích lính, con nghĩ hết 80% là con đi lính suốt đời luôn, con không có muốn về.
Giấc mơ lính của Huỳnh Trương Ngọc Tân đã có từ thuở bé, sau một thời gian mơ làm cảnh sát khi mới lên 7 tuổi. Bà Lily Trương rất ủng hộ ước mơ của con trai, dù là làm cảnh sát hay đi lính, thì với bà đều là những công việc phục vụ cho đất nước. Ngày con đăng ký nhập ngũ, bà Trương đồng hành với con đến địa điểm ghi danh vào lục quân. Nhưng do duyên số đẩy đưa, người nhận ghi danh vào lục quân đi ăn trưa, nên Tân quyết định đi sang bên cạnh và ghi danh vào Hải quân.
Hồi tháng 5 ngày mà Mother Day, thì cô với việc con em của nó thì ngủ, thấy chim bao, cũng cùng một cái chim bao, là thấy nó chết. Cô thấy rồi, nhưng mà lúc nó còn su ơ thì nó sớm quá, cô còn ngủ. Cô chưa thức dậy, nhưng mà cô đã thấy nó, cô đã sợ rồi. Thì vừa thấy đó thì con gái lúc 7 giờ sáng để con gái nó qua phòng nó gõ cửa mà cái mặt nó xanh lắm, nó tê mét mà. Nó má ơi con ngủ con thấy anh hai chết rồi. Là chiến tranh, mình nghĩ là chiến tranh thôi. Thì mình cũng cầu nguyện ơn trên lại Phật rồi mình cũng nói trong cho cháu tay qua nạn khỏi. Cũng cầu nguyện cho nó thì dần dần thời gian nó qua mình cũng quên cái chuyện đó đi. Thì đâu có ngờ cái ngày sinh nhật của nó là ngày kể hai cháu nó ra đi bệnh viện thôi.
Trong ký ức của mẹ và các em, Huỳnh Trương Ngọc Tân là một người rất gánh vác và chăm lo cho người khác. Gia đình bà Trương sang Mỹ năm 1994 và định cư ở California. Khi Tân vào lính, gia đình đã chuyển sang Connecticut và hiện đang sống ở Oklahoma. Tân là con trai lớn trong số 4 đứa con của bà Trương. Từ ngày con đi lính, bà Trương cũng thường xuyên theo dõi tin tức thời sự. Tình hình căng thẳng ở khu vực bán đảo Triều Tiên khiến bà càng thêm lo lắng.
Lo lắm, có hỏi nó, con chiến tranh sắp tới như vậy con có sợ không? Mà lúc mà ngủ chim bao thấy rồi đó thì hỏi nó, mình hỏi rồi em gái nó cũng hỏi con cảm thấy sợ nó không, con không có sợ, tại sao phải sợ, con đợi cái ngày đó mình phải đánh với nó, tại sao phải sợ, mình đã đi rồi tại sao lại là sợ, dù mình sợ bao nhiêu lúc đó mà ngủ mình mơ chim bao mình thấy nó như vậy, nhưng mà khi nó lời nói đó mình không có còn gì sợ nó hết, mình cứ nghĩ là kiên cường lên là sẽ được, mình cứ nghĩ vậy. Mình đâu có ngờ là mà không, chưa tới chiến tranh mà cháu ra đi, phải vì nó chiến tranh đó, nó hy sinh gì cái đó thì mình cam lòng được, còn đường này chỉ by accident thôi mà cháu ra đi, mình cảm thấy rất là tiếc nuối, rất là được chưa làm gì được cho nước nhà hết mà đã như vậy, mình cảm thấy là rất là tiếc, tiếc vô cùng.
Ngày 19 tháng 6, Thống đốc bang Connecticut hạ lệnh treo cờ rủ trên toàn tiểu bang cho tới khi diễn ra lễ an táng hoặc tưởng niệm Huỳnh Trương Ngọc Tân. USS Fitzgerald là tàu khu trục tên lửa dẫn đường Alec Burke, được Hải quân Hoa Kỳ đưa vào hoạt động vào năm 1995 và có trụ sở tại San Diego, bang California. USS Fitzgerald được đưa đến cảng Yokosuka của Nhật Bản vào năm 2004, trong một phần kế hoạch triển khai nhằm đối phó với các mối đe dọa tên lửa đạn đạo trên toàn thế giới. Hiện nguyên nhân gây ra vụ tai nạn của tàu USS Fitzgerald vẫn đang được điều tra. Luật sư Trần Quốc Thuận, nguyên phó chủ nhiệm văn phòng Quốc hội, ngày 21 tháng 6 nói ông ủng hộ ý kiến của đại biểu Quốc hội Trương Trọng Nghĩa trước đây đề nghị Quốc hội Việt Nam ra tuyên bố về Biển Đông vì nó thể hiện tiếng nói của nhiều người và vì sự sống còn của dân tộc. Nếu Quốc hội lần này không có tuyên bố hay nghị quyết chính thức gì về Biển Đông, thì tôi tin rằng nhân dân ta sẽ rất thất vọng, thậm chí hoang mang. Đại biểu Quốc hội chắc chắn sẽ nghẹn lời trước những ý kiến chất vấn của cử tri. Báo Tuổi Trẻ dẫn lời ông Trương Trọng Nghĩa phát biểu như vậy sau khi xin lỗi Quốc hội để chen vào những ý kiến về Biển Đông trong phiên thảo luận ngày 19 tháng 6 năm 2014. Nguyên Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Trần Quốc Thuận nói, trong bối cảnh Trung Quốc vừa thông báo sẽ đưa giàn khoan từng gây sóng gió trong quan hệ Việt-Trung vào hoạt động ngay gần cửa Vịnh Bắc Bộ trong 3 tháng, từ tháng 6 cho đến giữa tháng 9 năm nay, thì việc Quốc hội đưa ra một tuyên bố chính thức về Biển Đông là rất cần thiết. Ông nói,
tôi cho rằng cái tiếng nói đó là cái tiếng nói cần thiết và cũng thể hiện cái nhiều người mà ta của người dân Việt Nam mà tôi biết là như nói về Biển Đông. Thì trước giờ đó thì Biển Đông Quốc hội chưa có một tiếng nói nào chính thức riêng để độc lập cả.
Điều đó, theo luật sư Trần Quốc Thuận, cho thấy Quốc hội Việt Nam chưa đặt vấn đề Biển Đông lên đúng tầm quan trọng của nó.
Bởi vì theo nghị quyết của Đảng, thì đến năm 2020-2030 thì GDP Việt Nam và kinh tế Việt Nam và lệ thuộc vào biển, và không những chiếm đến gần một nửa hoặc hơn một nửa là từ tài nguyên biển. Mà nếu bây giờ không xác định để giữ biển, thì những nghị quyết đó nó cũng không có ý nghĩa gì. Cho nên vấn đề là phải giữ cái Biển Đông. Đó là sự sống còn của dân tộc.
Trong bài phát biểu không nằm trong danh mục thảo luận, đại biểu Trương Trọng Nghĩa cho rằng nếu Quốc hội không ra tuyên bố hay nghị quyết về Biển Đông, thì dư luận thế giới chắc chắn sẽ bình luận rằng một hành vi xâm phạm và đe dọa chủ quyền của Việt Nam trắng trợn đến thế mà Quốc hội nước này không có phản ứng chính thức gì, thì việc gì mà nghị sĩ và nhân dân các nước khác phải lên tiếng? Và đây có thể là một cái cớ để phía Trung Quốc tiến hành những việc làm hiếu chiến và nguy hiểm hơn nữa. Vẫn theo báo Tuổi Trẻ, những phát biểu từ năm 2014 của ông Trương Trọng Nghĩa đã được chia sẻ lại trên mạng xã hội những ngày gần đây, sau khi xuất hiện những động thái cho thấy căng thẳng trở lại trong mối quan hệ Việt-Trung. Dù bày tỏ sự ủng hộ, nhưng nhiều người tỏ ra không hy vọng về khả năng có bất cứ một tuyên bố nào từ phía Quốc hội về vấn đề Biển Đông. Luật sư Trần Quốc Thuận phân tích sự hoài nghi, thậm chí thất vọng của công chúng.
Theo luật thì mà hiến pháp quy định là Quốc hội là cơ quan đại biểu cao nhất, cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất của Việt Nam. Nhưng mà thật sự là ai cũng biết là trong Quốc hội là cái tỷ lệ đảng viên là hầu hết là trên 90%. Cho nên những cái gì mà đảng chưa thể hiện ý kiến được của mình thì rõ ràng Quốc hội cũng rất khó biểu quyết được. Thì đó là cái câu chuyện mà tôi cũng không biết là mấy người sẽ thảo luận và đánh giá nó ra. Nhưng mà theo những người dân, những người mà chúng tôi gặp từng ngày và trên dư luận báo chí mà tôi gặp tiếp xúc thì hầu hết đều rất bức xúc và muốn có một tiếng nói chính thức của Biển Đông.
Theo luật sư Trần Quốc Thuận, Quốc hội Việt Nam từng để vụt mất những cơ hội lên tiếng chính thức hay đưa ra những quyết định về Biển Đông. Chẳng hạn, sau khi Tòa trọng tài quốc tế đưa phán quyết phủ nhận yêu sách chủ quyền của Trung Quốc, Việt Nam đã có thể khởi kiện Trung Quốc, ít nhất là về quyền đánh cá truyền thống của người dân Việt Nam. Tuy nhiên, người dân Việt Nam đã chờ mãi mà vẫn không thấy kiện, theo lời của luật sư Trần Quốc Thuận.